Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Trò hề kỷ luật, không xóa được bản chất Việt gian cộng sản. Tôi nhắc lại, trò hề kỷ luật, không xóa được bản chất Việt gian cộng sản. Chúng ta đã nói nhiều về cái bản chất Việt gian cộng sản rồi. Bọn Việt gian cộng sản nó bán nước buôn dân, nó làm cho cái nước Việt Nam bây giờ trở thành một khu tự trị của nước Tàu, mà cũng không được yên thân nữa, là nó đục khoét tham nhũng đến nỗi mà đảng của chúng nó thành tư bản đỏ, còn dân thì trở thành ra là vô sản, có tài sản mà tài sản nó lại thuộc quyền sở hữu của quốc gia do nhà nước quản lý. Cho nên nó lụn bại và nó đổ thừa cho là tại tham nhũng. Mà cái tại tham nhũng thì đúng rồi, nhưng mà tham nhũng ai là tham nhũng thì nó không nói, là cả cái đảng cộng sản nó một lũ tham nhũng. Nó chỉ nói là bọn tay sai cấp dưới của nó tham nhũng thôi, nó không cho cái nạn tham nhũng là một cái lỗi hệ thống. Khi nó bước vào kinh tế thị trường, nó đã nói rằng thì là tham nhũng là một tai họa mà nó không chống được. Thì nó đổ thừa cho rằng tại vì không phải là tại đảng của nó, lỗi cho các trách nhiệm của đảng của nó, mà lỗi tại cái các đảng viên của nó. Bây giờ đất nước đang suy sụp, bang giao quốc tế bị bỏ rơi khá toàn diện, kinh tế tài chính trong nước suy sụp, mọi phương diện phá sản, ngân sách phá sản, kinh tế thị trường phá sản, giáo dục xã hội phá sản. Và nếu bây giờ nó đưa ra cái chiến dịch là chỉnh đảng để cứu đảng, chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà là chỉnh đảng để cứu nước. Và cái trò hề kỷ luật của nó bắt đầu diễn ra, nhưng mà nó không thể nào xóa được cái lỗi đó, là lỗi hệ thống do bản chất Việt gian cộng sản của cái đảng cộng sản cầm quyền mà ra mà thôi. Bây giờ tôi nhắc lại một chút về cái bản chất Việt gian cộng sản của đảng cộng sản ở Việt Nam. Đầu tiên, tên Hồ Chí Minh, ông cố nội của đảng cộng sản ở Việt Nam, nó đi tìm đường cứu đói cho nó, thì nó đã, lịch sử của nó nói là đi tìm đường cứu nước. Thật ra nó sang Pháp, nó làm đơn xin vào trường thuộc địa của thực dân Pháp không được, rồi nó loay hoay nên đi làm báo làm chí, rồi nó vào đảng cộng sản ở Pháp, nó trở thành tay sai của cộng sản Pháp. Đến khi mà cộng sản Liên Xô tổ chức ra cái quốc tế ba, thì đảng cộng sản Pháp sai nó sang Liên Xô nhân danh đảng cộng sản Pháp để gia nhập đảng cộng sản Liên Xô, gia nhập quốc tế ba. Nó thành tay sai của quốc tế ba cộng sản. Rồi lúc quốc tế ba cộng sản qua cái trò liên minh với Trung Hoa Quốc gia do Tôn Văn làm cách mạng Tân Hợi năm 1911, thì cộng sản Nga cùng với quốc dân đảng Tàu lập ra cái trường quân chính Hoàng Phố để đào tạo cán bộ để bành trướng ra Đông Nam Á. Thì Liên Xô cử một anh Nga cộng sản, Nga là anh Borodin, sang làm cố vấn cho cái trường quân chính, và tên Hồ Chí Minh nó được nhận làm thông ngôn cho cái anh Borodin. Và từ đó thì nó, Hồ Chí Minh có nhịp cầu giữa cộng sản Liên Xô với Trung Hoa Quốc gia. Nhưng mà đến khi nó bị Trung Hoa Quốc gia bắt về cái tội làm gián điệp, thì nó được cộng sản quốc tế bên Anh cử luật sư sang cứu nó, và nó được tha bổng. Không phải là cái bí mật về cái sự tha bổng này tôi chưa được biết, nhưng mà có bí mật trong này. Thì nó quay về Liên Xô, nằm cù queo đó, không được trọng dụng gì cả, là vì Borodin quan thầy của nó bị Stalin thanh trừng và đi cải tạo ở Liberia. Rồi thì đến lúc mà Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu Cộng liên hệ được với nhau, Mao Trạch Đông liên hệ được với nhau, thì Hồ Chí Minh nó có cái dịp cầu đó để nó giao du với Cộng sản Tàu. Và khi mà quốc tế ba giải tán vì nhu cầu Liên Xô phải kết đồng minh với Tư Bản Anh, Pháp, Mỹ để mà chống lại phát triển Đức, thì anh Hồ Chí Minh anh lại liên hệ lại với Trung Hoa Dân Quốc. Và anh về vẫn liên hệ với quốc tế, nhưng mà liên hệ với Trung Hoa Dân Quốc, anh sang đoạt cái tâm tâm xã của ông Phan Bội Châu, anh biến thành ra Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Nhưng mà anh bị chạy qua chạy lại mà hồi anh bị Quốc dân Đảng Tàu bắt vào tù vì về anh lộ cái gián điệp cộng sản của anh ra. Và trong tù anh ấy đã làm đơn thú tội cộng sản và đầu hàng Quốc dân Đảng Trung Hoa. Cho nên khi mà quân Nhật xâm chiếm nước Tàu và Quốc dân Đảng Trung Hoa có nhu cầu là tổ chức gián điệp ở Đông Dương để mà theo dõi cái sự xâm lấn của Nhật từ phía Nam cộng với cái sự xâm lấn từ phía Bắc. Và trong cái thời gian làm tay sai cho Quốc dân Đảng Trung Hoa thì anh lượm được một anh phi công Mỹ bị máy bay bị Nhật bắn rớt máy bay rớt xuống. Anh đem cái tên phi công Mỹ đó sang Tàu, anh nộp cho tướng Chano là tư lệnh phi đoàn không đoàn của Mỹ ở Trùng Khánh, và anh ấy được tặng cho mấy khẩu súng lục và tạo được cái sự liên hệ để tiến thân trở thành ra là gián điệp cho Mỹ, tức là từ tay sai Pháp thành tay sai Liên Xô, rồi đến tay sai Tàu Quốc gia, rồi biến thành ra tay sai Mỹ. Và nhờ cái vỏ bọc tay sai Mỹ đó mà khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt thì anh nhân danh là phe thắng trận đồng minh, anh dọa chính quyền quốc gia lúc đó do vua Bảo Đại cầm đầu là thân Nhật là phe bại trận để thuyết phục ông vua Bảo Đại thoái vị và nhường ngôi lại cho Hồ Chí Minh. Và anh dưới với cái vỏ bọc đó anh đã chiếm được chính quyền, nhưng mà cái quyền đó rất là mong manh, không được ai cái thừa nhận cả. Và quân Pháp thực dân Pháp trở lại thực địa Đông Dương. Ở miền Nam thì do sắp xếp chấm dứt đại nhị thế chiến thì phía Nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam được giao cho người Anh đến trước khi đến Nhật. Phía Bắc của vĩ tuyến 17 của Việt Nam thì giao cho Quốc dân Đảng Tàu, chính quyền Quốc dân Đảng Tàu vào trước khi đến Nhật. Và lúc đó thì Quốc dân Đảng Tàu ép Hồ Chí Minh phải liên minh chính phủ liên hiệp với các đảng phái quốc gia Việt Nam. Nhưng mà nó ăn gian, nó chỉ cho đảng phái quốc gia Việt Nam có một cái thiểu số thôi. Cho đến khi mà quân đội của Tưởng Như Thạch thương lượng với thực dân Pháp để thực dân Pháp trở lại Đông Dương phía Bắc vĩ tuyến 17 để đổi lại là thực dân Pháp sẽ trả lại cái tô giới Thượng Hải cho Trung Hoa Dân Quốc. Và vì thế quân đội Tàu rút về và quân đội Pháp vào Bắc Việt. Hồ Chí Minh lập tức thay đổi chủ là tìm cách liên lạc với Đảng Cộng sản Pháp do tên Saint-Denis cầm đầu, thương lượng rằng Hồ Chí Minh sẵn sàng làm tay sai Pháp, giết Pháp vào Bắc Vĩ Tuyến 17 để thay thế người Tàu. Và cái ngày mà quân đội Pháp do tướng Leclerc dẫn đầu đổ bộ vào Hải Phòng để dẫn nguyên một cái đoàn viễn chinh từ Hải Phòng đến Hà Nội, thì tướng Võ Nguyên Giáp của Hồ Chí Minh được cử làm trưởng đoàn đón tiếp thực dân Pháp vào Bắc Việt. Và ở Hà Nội, sao suốt từ dọc đường từ Hải Phòng lên Hà Nội treo cờ kết hoa để đón giết thực dân Pháp vào. Anh chất bằng lòng làm tay sai cho Pháp đó. Và dân chúng Việt Nam lên án, ủa sao anh chống Pháp mà anh lại giết thực dân Pháp vào thế này. Thì anh bèn phịa ra rằng cái ngày mà anh đón tướng Leclerc từ Hải Phòng lên Hà Nội là ngày 19 tháng 5. Anh bèn phịa ra là đó, quân ta kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ đó chứ không phải đón quân đội Pháp đâu. Nhưng mà cái việc Hồ Chí Minh giết Pháp vào Bắc Việt bị các thế lực quốc gia Việt Nam phá đám. Anh giết Pháp vào nhưng mà tự về thành Hà Nội, tự về thành Hải Phòng, và dân chúng Việt Nam tiếp tục chống Pháp bằng mọi cách, khiến cho Pháp nổi giận, bỏ vỡ, làm vỡ cái thỏa thuận Việt Nam Hồ Chí Minh, và tổ chức đánh Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh biết thế, bèn phải bắt buộc phải tuyên bố ngày 19 tháng 12 năm 46 là toàn quốc kháng chiến và chạy lên biên giới Bắc Việt với Tàu. Thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, suýt nó bắt được Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nó chạy sang Tàu. Và trước lúc đó thì Tàu Cộng của Mao Trạch Đông đã chiếm toàn bộ lục địa Trung Hoa Quốc gia rồi. Và nó giết quân Tàu vào Bắc Việt. Bây giờ nó là trở thành là tay sai thực thụ cho Mao Trạch Đông. Đấy, suốt cái quá trình lịch sử đó, nó là một cái bản chất tay sai, nó tay sai. Bản chất Việt Nam nó có thể bán nước cho bất cứ ai làm chủ để giúp cho nó cướp được chính quyền Việt Nam, cả nước Việt Nam. Bản chất Việt Nam Cộng sản là như thế. Cho nên nó cướp được cái nước Việt Nam rồi, nó cai trị nước Việt Nam theo cái lối của kẻ cướp. Cho nên nước Việt Nam không thể nào dưới quyền Cộng sản ở Việt Nam là không thể nào ngóc đầu lên được. Mà nó theo cái mô thức phát triển của ông chủ đầu tiên của nó là Liên Xô. Là vì sau đó thì tất cả cái bọn cán bộ của Cộng sản ở Việt Nam đều được đem sang Liên Xô để mà đào tạo. Cho nên từ tổ chức đảng cho đến chính quyền cho đến mặt trận là nó theo mô thức của Cộng sản Liên Xô. Nhưng mà Cộng sản Liên Xô thì sau khi thoát, nhờ đồng minh cứu mà thoát được cái sự xâm lược của phát xít Đức, thì phải nhờ kế hoạch Marshall của Mỹ mà tái thiết. Cho nên Liên Xô đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ hơn để mà tái thiết. Và chính vì đi vào kinh tế thị trường, cho nên tôi đã phân tích nhiều lần rồi, Cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản. Tiêu diệt tư bản không nổi, bị phát xít Đức nó đánh gần cho gần chết, thì phải liên kết với tư bản để mà sống sót. Và sống sót rồi thì đi vào cái kinh tế bao cấp với lại tem phiếu này kia dưới đời Stalin không sống nổi. Đến khi Stalin chết thì phải minh bạch đầu hàng tư bản, thay vì là tiêu diệt tư bản để tiến lên thế giới đại đồng theo cái mộng ước của các Marx và Lenin, thì bây giờ hậu duệ của Stalin phải chủ trương sống chung hòa bình với tư bản. Và tôi còn nhớ cái hồi đó tôi được nghe về cái vụ mà năm 1956, khi mà đối đầu giữa Cộng sản Liên Xô và tư bản Mỹ đi đến cái chỗ mà nó đầu hàng rồi, nó xin được sống chung rồi, tức là giảng hòa rồi, thì thế giới trở thành một thế giới lưỡng cực, một bên là Cộng sản, bên là tư bản. Và do cái tình hình lưỡng cực như thế thì có nhu cầu là có một cái những nước trái độ ở giữa. Vì thế cho nên trong cái thời mà 1956 đã nảy ra một cái những cái khối của những nước trái độ gọi là lực lượng thứ ba trung lập phi liên kết, mà do anh Mao Trạch Đông anh nhào vô, anh muốn làm lãnh tụ cái chú phi liên kết đấy. Nhưng mà khi mà đế quốc Liên Xô đầu hàng tư bản và đi vào kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi được cái mà các nhà chiến lược thế giới đã gọi là cái bẫy thu nhập trung bình. Anh đi vào kinh tế thị trường thì thế giới không còn chia ra là người giàu quá giàu và người nghèo quá nghèo nữa. Người quá nghèo thì phải được đưa lên cái lợi nhuận trung bình. Và khi trong nước cái giới gọi là middle class có lợi nhuận trung bình, cái giới mà cộng sản nó gọi là tiểu tư sản, nó đến trên 30-40% của toàn dân số, thì không thể tránh khỏi được cái gọi là cái bẫy thu nhập trung bình. Là khi anh đã đến cái mức thu nhập trung bình rồi thì anh không thể không dân chủ hóa được. Anh không dân chủ hóa, anh vẫn là kinh tế tập trung với lại cái quốc doanh với các thứ, thì anh sẽ tụt hậu. Và anh sẽ trong anh tụt hậu thế thì cái giai cấp cầm quyền của anh biến thành tư bản đỏ. Và anh không thể tránh khỏi được cái xu thế bắt buộc phải dân chủ hóa, phải minh bạch, phải cai trị bằng hiến pháp, bằng tam quyền phân lập, chứ không thể nào ở độc quyền đảng trị được. Đó là cái thời mà sau khi Stalin chết và bọn hậu duệ tiếp theo 3-4 đời tổng bí thư nữa, nó bành trướng ra 3 mũi mà nó bị đánh dẹp về hết. Đến đời Gorbachev lên thì mình sẽ nhận ra rằng đi vào kinh tế thị trường mà gọi là đổi mới Perestroika để thay đổi cái cơ cấu gọi là của chế độ bao cấp tem phiếu thành những cái cơ cấu kinh tế có vốn tư bản, để có tiền tệ, để có mậu dịch quốc tế kia, thì không thể không dân chủ hóa. Cái đó Gorbachev gọi là glasnost, không thể minh bạch, không thể không minh bạch, không thể không tam quyền phân lập. Và khi mà Gorbachev đưa ra cái mô thức là Perestroika và glasnost, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cũng theo mẫu của quan thầy đó. Nó cũng lại sửa hiến pháp 1986 giống copy như cái hiến pháp của đế quốc Liên Xô, rồi cái điều 6 của đế quốc Liên Xô thì nó copy thành cái điều 4 ở Việt Nam là Đảng Cộng sản là lãnh đạo đó, quản lý hết đó. Đấy. Nhưng mà và lúc đó thì Liên Xô cũng đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết 1986. Mà khi mà Gorbachev nhận ra cái đó thì đã quá muộn rồi, đổi mới hay là chết, đổi mới không kịp, cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Và từ 1986 cho 2016, tức là 30 năm đổi mới theo cái mô thức là đổi mới hay là chết, thì ngay khi mà đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì Cộng sản ở bên Liên Xô cũng như ở bên Việt Nam, nó đưa ra cái cảnh báo là đi vào con đường đó thì có bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là kinh tế thị trường, là tự do kinh doanh. Mà kinh tế cộng sản mà đổi cơ cấu vào kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì cái sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế thị trường, với quốc doanh, với kinh tế tập trung, kế hoạch hóa này kia, thì không thể tránh khỏi được tụt hậu về kinh tế. Hơn nữa là nếu mà không có luật pháp minh bạch, phải không? Và Đảng Cộng sản là vua chúa, thì không thể tránh được nó thành một cái giai cấp đỏ, tư bản đỏ. Mà những người tư bản giác ngộ như là Gilles bên Âu Châu nói rằng vì đi vào kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi được cái giai cấp tư bản đó, nó thành hình gọi là giai cấp mới. Và chẳng những là tụt hậu, chẳng những là tham nhũng. Và khi mà vừa tụt hậu vừa tham nhũng thì con người cộng sản hưởng thụ những cái tiện nghi của kinh tế thị trường, hưởng thụ những cái lợi nhuận mà được vơ vét được trong kinh tế thị trường, thì con người cộng sản không còn là con người cộng sản như Stalin, như Lenin muốn nữa. Nó thành ra, nó đương nhiên là nó tự chuyển hóa, nó tự biến hóa, và nó thấy rằng cái môi trường sống dưới chế độ kinh tế thị trường mà định hướng sau chủ nghĩa không còn thích hợp với nó nữa. Nó bung ra, nó tự chuyển hóa, nó tự chuyển biến. Và cái đó là cái ngay khi anh đi vào kinh tế thị trường, anh đã biết trước cái điều đó rồi. Nhưng mà anh nói rằng thì là để chống ba nguy cơ đó thì phải cảnh giác về một cái nguy cơ thứ tư nữa, là chạch hướng. Đi vào kinh tế thị trường là đương nhiên là chạch hướng rồi, mà anh lại mà chỉ là coi là một nguy cơ thôi. Và phải chống cái nguy cơ đó, đố anh chống nổi. Ba cái kia nó mạnh hơn. Và đó là cái tình hình của bất cứ trên nước cộng sản nào trên thế giới như thế. Và anh Việt Nam Cộng sản bây giờ đang đi vào cái nạn là cả bốn nguy cơ đó đã xuất hiện rồi. Và bây giờ anh đang đi đến cái giai đoạn cuối cùng, là đảng của anh tự chuyển hóa, tự diễn biến rồi. Và nạn tham nhũng nặng nề, bây giờ anh đã đưa ra chính sách là chống tham nhũng, chỉnh đảng để cứu đảng. Từ ngay thì khi anh đưa ra, tôi đã nói rằng đố anh chống được. Mà anh chỉnh đảng để cứu đảng không phải là bằng luật pháp quốc gia, không phải bằng mà cái mà Gorbachev gọi là glasnost, là luật pháp phân minh, minh sổ sách minh bạch, kiểm soát lẫn nhau bằng cái hệ thống pháp trị, tức là rule of law, chứ không phải là rule by law. Anh chỉ là hệ thống pháp quyền thôi, thì không thể nào chống được cái thể trưởng. Đó, vì thế cho nên bây giờ anh đưa ra cái trò kỷ luật đảng, chẳng những anh chống tham nhũng, anh bắt bớ bỏ tù tham nhũng, và anh là dùng kỷ luật đảng để anh xử lý những cái anh. Tôi nói rằng khi mà anh đi vào cái hệ thống như thế rồi, đây là cái lỗi hệ thống, đây là cái quy luật, anh không thể chống quy, anh không thể dùng cái chủ quan của anh này, anh chống lại cái quy luật khách quan được. Thành ra bây giờ anh đang ở cái chiến dịch là anh kỷ luật đảng ghê lắm. Nhưng mà vì thế cho nên tôi gọi những cái trò kỷ luật đảng của anh là trò hề mà thôi. Và bây giờ trong nước anh, nền tuyên truyền của nhà nước cộng sản ở Việt Nam luôn luôn đề cao cái tính cách gọi là chống tham nhũng. Ngày xưa đó, nó chống tham nhũng mà chẳng những là nó duy trì cái lòng trung thành của đảng viên của nó bằng cái kỷ luật đảng. Mà kỷ luật thời bình thì không đủ, kỷ luật thời chiến thì nó gọi là kỷ luật sắt. Bây giờ kỷ luật sắt cũng không làm chống được tham nhũng, bây giờ nó gọi là kỷ luật thép. Thép nó rắn hơn sắt, tức là nó dùng cái chữ mới để mô tả là cái tình trạng bây giờ nó nghiêm trọng hơn là cái thời kỷ luật theo cái sắt nữa rồi. Đấy. Bây giờ đảng của chúng ta tự kiểm thảo với nhau. Tôi sẽ xem báo chí lề phải lề đảng ở trong nước nào nó hô hào nào là minh bạch, là ngày xưa chúng ta sợ khép kín, bây giờ không thể khép kín được nữa, phải minh bạch, phải công khai hóa. Rồi nó đem ra nó xử 12 đại án. Ở trong 12 đại án đó thì nó nói là có đến hơn một phần nửa là đại án, là án ngân hàng. Nhưng mà cái trở ngại của nó là cái trở ngại về hệ thống. Là vì luật pháp của nó không minh bạch, nó không có tam quyền phân lập, mà nó chỉ dùng kỷ luật để nó chống tham nhũng, thì làm sao mà nó chống nổi. Và khi nó dùng chỉ kỷ luật và chống tham nhũng, bị người ta phê bình không đủ, thì cái ban kiểm tra của nó, cái bọn mà chịu trách nhiệm về vấn đề mà kỷ luật đó, thì nó nói rằng thì là đảng, chính đảng của anh ra cái chỉ thị 15 là không cho công an theo dõi dò xét đảng, thì làm sao mà chúng tôi kỷ luật nó được. Đó. Tức là bộ máy kỷ luật đảng. Một nhà phản biện mà xuất thân từ trong nội, cao cấp ở trong luật đảng, để cho tôi biết rằng thì cái bộ máy kỷ luật đảng này, nó có hai bộ phận. Một bộ phận là ban kiểm tra trung ương của đảng, rồi là một bộ phận đó là ban nội chính trung ương đảng. Hai cái ban đó nó là một cái hệ thống song trùng, nó trục tra trục chặt với nhau. Thành ra cái bây giờ nó không chống được tham nhũng, mới để cho tham nhũng làm sụp, gần sụp chế độ. Bây giờ nó lập ra cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, mà cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này trước kia nó thuộc quyền thủ tướng với chính phủ, bây giờ nó thấy cái ban này không làm được việc mà nó phải đem cái đó về với đảng. Bây giờ nó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là do đảng lãnh đạo chứ không phải là, tụi nó loay hoay như thế là bởi vì nó không có tam quyền phân lập, nó chỉ gọi là tam quyền phân công. Nó là ba cái quyền đó đều dưới quyền lãnh đạo của đảng hết. Đảng phân công cho thằng này làm lập pháp, đảng phân công cho thằng kia làm hành pháp, đảng phân công thành ra tam quyền phân lập là chả có phân lập gì cả, nó là phân công thôi. Vì thế cho nên nó không chống được tham nhũng, là bởi vì khi mà ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thuộc quyền chính phủ, thì chính phủ nó bao che, nó dung dưỡng, nó bảo lãnh cho bọn tham nhũng thì nó có ăn. Bây giờ đảng nó không có ăn, thì nó đem cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng nó về bên đảng. Nhưng mà nhiều người ở trong nội bộ của nó ra, kể cả những cán bộ về hưu của nó, đã nhận thấy cái sai lầm đó rồi. Và từ đại hội 10 đến đại hội 11, người ta đã đề nghị sửa đổi hiến pháp, phải có tam quyền phân lập trong phần tam quyền phân công, phải bỏ điều 4 hiến pháp vào trong hiến pháp, không cho đảng độc quyền lãnh đạo, đảng độc trị nữa thì mới chống được tham nhũng, mới chống được cái 4 cái nguy cơ kia. Nhưng mà bây giờ cái đời cái anh Nguyễn Phú Trọng này, anh chỉnh đảng để cứu đảng, ấy lại lên án những cái anh đòi sửa đổi hiến pháp, anh đòi bỏ điều 4 hiến pháp này kia, là anh đã tự diễn biến, anh tự chuyển hóa rồi. Thì anh phân, những người ta đề nghị những cái lối thoát cho anh mà anh lại lên án như thế, thì làm sao mà anh thoát ra khỏi cái cảnh sụp đổ đến nơi vậy. Đấy. Đó, tóm lại là bản chất Việt Nam Cộng sản nó đâu nó vẫn còn đó, chỉnh đảng để cứu đảng, mà kỷ luật đứng trên luật pháp quốc gia, cho nên tôi mới gọi là nó được kỷ luật đảng rồi để nó chống tham nhũng, thì tôi gọi là đó là trò hề. Đổi mới của nó đợt một đã 30 năm rồi, bây giờ nó hô hào đổi mới đợt hai, mà nó thay đổi, nó làm nghiêm trọng hơn cái khẩu hiệu đổi mới là chết bằng cái khẩu hiệu mới, là không đổi mới là chết. Và nó tăng kỷ luật đảng lên bằng cách nào, nó cũng không thể chống được cái bản chất Việt Nam Cộng sản. Chẳng những là đó là bọn cướp đêm, là giặc cướp ngày, là quan bọn cướp đêm lên cầm quyền biến thành cướp ngày, thì nó không thể dùng cái kỷ luật đảng của nó để mà nó chữa được cái bệnh tham nhũng làm sụp chế độ. Ví von một cách bình dân, tham nhũng của chế độ cộng sản ở Việt Nam nó giống như là bệnh ung thư. Bệnh ung thư nó đã đến cái giai đoạn chót rồi. Bệnh ung thư khám phá ra mới sớm thì may ra chữa được, nhưng bằng những phương thuốc nội trị chứ không phải là bằng những phương thuốc ngoài ra. Bây giờ nó dùng cái kỷ luật đảng mà chữa bệnh ung thư đến giai đoạn chót, giống như nó bôi thuốc rẻ nó chữa bệnh ung thư nó chữa được. Cho nên các đề nghị cứu đảng của nó giúp cho nó xuống cọp an toàn thì nó lại lên án là tự chuyển hóa, tự diễn biến rồi. Và bây giờ nó chỉnh đảng để cứu đảng, mà cứu đảng để mà nó nói là không chỉnh đảng để cứu đảng thì là chế độ sụp đổ đến đây rồi. Nhưng mà là không tự chuyển hóa, tự diễn biến theo đề nghị của chính những cái chó bu của nó về hưu đó, mà nó chỉ có dùng những cái trò hề kỷ luật này để nó cứu đảng và chỉnh đảng, thì nó sẽ không bao giờ cứu đảng để chỉnh đảng được, và nó cũng không bao giờ thoát khỏi cái ngày sụp đổ của chế độ đó, không còn xa nữa. Đấy là cái đề tài bình luận thời sự của tôi tuần này, và đây là những cái tài liệu tôi tham khảo để xây dựng cái bài bình luận thời sự. Thời sự tuần này là nổi bật ở Việt Nam là vấn đề nó cho hai kỷ luật để chỉnh đảng. Tài liệu thứ nhất là bài của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Vì sao chống tham nhũng không hiệu quả. Tôi ngay lập tức tôi trả lời cái câu hỏi này dễ dàng lắm, là dùng tham nhũng để chống tham nhũng thì không thể nó có hiệu quả được, vì bọn tham nhũng nó bao che cho nhau, nó chạy chọt lẫn nhau thì không thể nào mà có hiệu quả được. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do dẫn những nhiều nhân vật, những nhà kinh tế, luật gia này kia, thí dụ như tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu khẳng định ông ghi nhận nỗ lực và ý chí của chính phủ trong công tác chống tham nhũng. Tuy nhiên ông nhấn mạnh trong ngoặc kép, không thể chờ đợi hay mong rằng điều này có thể giải quyết một cách rốt ráo được. Tức là gì? Ông cho rằng tham nhũng ở nước Việt Nam Cộng sản nó có tính chất lâu đời và đặc biệt có tính dây chuyền mắc xích. Nó tỏa ra rất nhiều những ban ngành, đơn vị trong hệ thống hành chính của Việt Nam, cho nên chống tham nhũng không phải là một đề dễ giải quyết. Bây giờ đến ông đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông, ông cũng bày tỏ quan điểm của ông đối với quyết tâm nước của đảng là sẽ không đạt hiệu quả. Với lý do là gì? Nguyên văn: hoạt động của bộ máy chống tham nhũng là chưa có kết quả bởi vì mang tính hô hào, tính chất hô hào chứ chưa đi vào hoạt động một cách có trách nhiệm hay có hiệu lực đâu. Nó hô hào, ơi anh cộng sản nào có thế, hô hào đi trước, đi làm việc với theo sao. Đấy, ông này cũng cho rằng cứ hô hào hoài thì làm sao mà chống tham nhũng được. Còn đến ông Vũ Trọng Kim, ủy viên của Ủy ban Tư pháp thuộc Quốc hội Việt Nam, được báo trong nước trích dẫn lời phát biểu tại cuộc thảo luận của Ủy ban trong năm nay, chỉ mới có 25 người đứng đầu các cơ quan nhà nước bị kiểm điểm về trách nhiệm của họ trong công vụ tham nhũng. Chỉ bị kiểm điểm thôi chứ không bị pháp luật hỏi tội. Ông Kim cho rằng như thế là không đúng, vì thực tế tham nhũng trong nước đang phản biện lại bằng thực tế khác. Thật vậy, báo chí trong nước cho thấy một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 17 tháng 4 tại Hà Nội là truy tố, xét xử dứt điểm 12 án tham nhũng, tất cả đều được giải án. Đấy là cho hề kỷ luật là không chống được tham nhũng, phải truy tố đó. Nhưng truy tố với cái
với cái chế độ là tam quyền phân công nhưng tam quyền phân lập thì lại cũng là vô hiệu thôi. Anh phải thay đổi pháp luật thì anh truy tố nó mới có hiệu quả được. Bây giờ bản tin thì cũng nhắc lại cái vụ đại án Ocean Bank này, tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, công ty lắp dầu khí PVC rồi cái vân vân, là dính líu đến nhiều quan chức cao cấp ở trong nhà nước. Thì tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng đó là do xã hội Việt Nam vẫn là một xã hội khép kín, độ mở về tính minh bạch có giới hạn. Đó, ông này cũng dám nhắc đến cái mà Gorbachev gọi là gas, nó phải tính minh bạch. Tính minh bạch là gì? Là phải có luật pháp phân minh, tam quyền phân lập. Mà anh không dám nói đến cái đó, anh chỉ dám nói đến là độ mở về tính minh bạch rất có giới hạn. Rồi thì người ta cũng nhắc đến là anh ấy bắt giới chức cao cấp của nhà nước, của cộng sản của anh là phải kê khai tài sản, nhưng mà kê khai tài sản cũng lại vớ va vớ vẩn thôi, làm việc trên bề mặt mà không đi vào chiều sâu. Và bản tin cũng nhắc lại cái trường hợp như là gia đình ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, khối tài sản của bà Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa là kê khai bất minh, mà chỉ nghi vấn thôi, không chưa dám động đến, báo chí chỉ khơi gợi lại thôi, nhưng mà chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra có tính cách quyết liệt và minh bạch hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiếu không cho rằng thanh tra nguồn gốc và yêu cầu kê khai tài sản là một biện pháp hữu hiệu, đúng không? Kê khai lão và nó để người khác đứng tên. Và công tác phòng chống tham nhũng mà phải đi kèm với những cái khác nữa. Cái khác nữa là cái gì? Những cái đó là những vấn đề như hình sự hóa tham nhũng, đúng không? Có những cách xử lý nghiêm ngặt tội tham nhũng, và nó phải là sự cải tổ toàn diện nền kinh tế và xã hội Việt Nam đó. Kinh tế thị trường mà định hướng cho chúng ta đấy. Ông này không dám nói đến cái đó, ông chỉ nói là cải tổ toàn diện nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Việc bắt kê khai tài sản, ông ấy nghĩ là nó sẽ không đi đến đâu. Và bản tin cũng nhắc lại cái chỉ thị 15 mà chúng ta đã nói là không cho các cơ quan an ninh theo dõi và điều tra đảng viên đó. Thành như chỉ thị 15 chỉ là trò hề thôi. Và đến đây thì đài RFE cũng tiếp xúc với luật sư Trần Quốc Thuận, và ông nói như thế này: trước đây người ta nói nhiều đến việc chống tham nhũng khó khăn, nên từ chính phủ chuyển công tác chống tham nhũng sang cho đảng, và trưởng ban chống tham nhũng bây giờ là tổng bí thư và các ban của đảng. Đó cũng là một cách người ta cho rằng làm như vậy sẽ không bị vướng chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, đúng không? Rồi, rồi. Phản biện lại ý kiến trên, bác sĩ Đinh Đức Long, một nhà bất đồng chính kiến, từng là một đảng viên, anh so sánh chỉ thị 15 với hình ảnh của một chiếc áo giáp nhằm mục đích bảo vệ cho những đảng viên có thể độc quyền tham nhũng mà không ai dám động vào được, không có phương tiện nào về pháp lý để làm được cả. Nguyên văn ông Đinh Đức Long cũng nói: với chỉ thị này, người tham nhũng được bảo vệ tuyệt đối, vì đa số người tham nhũng là đảng viên có chức có quyền, và chỉ thị 15 đã bảo vệ cho họ. Công an là lực lượng chuyên chính rất là mạnh, hiện nay mà không đụng vào được thì làm sao quân đội nhân dân chúng tôi đụng vào được. Giờ ông tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu ông cho rằng tham nhũng là một hiện toàn cầu, không lệ thuộc vào thể chế, đúng, toàn cầu, nhưng mà người ta có luật pháp thì người ta sẽ chống được tham nhũng, còn anh không có luật pháp, anh chỉ là tam quyền phân công thôi. Và ông cho rằng thì không phải chỉ có điều tra tài sản mà tập trung vào môi trường, phải đúng, phải có pháp luật. Ông nói rằng diệt trừ tham nhũng đầu tiên là nền tảng pháp lý phải được cải thiện, phải đưa ra những biện pháp và có sự xử lý nghiêm ngặt. Ông nào chỉ nói tới đó thôi. Rồi ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng diệt trừ tham nhũng đầu tiên là nền tảng pháp lý phải được cải thiện, phải đưa ra những biện pháp và có xử lý nghiêm ngặt. Đấy. Cho nên là anh những cái kỷ luật đảng của anh chỉ là cho hề thôi. Cũng là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 9. Đảng Cộng sản chống tham nhũng như thế nào? Và ít ai để ý đến cái cấu trúc chống tham nhũng mà ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng ông mô tả ra như lúc nãy tôi nói đó, là nó có hai ban cơ cấu đảng, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, rồi thì đến ban nội chính trung ương này kia, thì tôi phê bình cái này, đấy là một cái cấu trúc nhị trùng tam trùng, cái nọ nó sọ cái kia, cho nên là không có, nó chỉ là phân công thôi, không phân quyền thì làm sao, mà cả những phân quyền mà thôi, mà lại còn kiểm soát lẫn nhau này kia. Đại nè, nó không có kiểm soát lẫn nhau. Anh nói là cái cơ cấu chống tham nhũng của nó làm cái cơ cấu bộ lão rồi. Và ông Phạm Chí Dũng nói tiếp như thế này. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì nguyên thủy là nó thuộc về chính phủ. Rồi đến ban này được chuyển về cho Bộ Chính trị, tức là đảng quản lý. Tổng bí thư trực phụ trách trực tiếp vụ này. Như vậy là có hai bộ phận của Đảng Cộng sản lo về hai lĩnh vực có liên quan nhau. Một là ban kiểm tra trung ương và về kỷ luật đảng. Còn ban thứ hai là ban nội chính với cơ quan phụ thuộc của nó là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, có nhiệm vụ về pháp luật trong xã hội. Và đến đây thì có ý kiến của bà Phạm Chi Lan. Bà nói rằng nếu cả ba nhánh quyền lực mà không hoạt động độc lập hơn và có kiểm soát lẫn nhau, giám sát lẫn nhau thì nó sẽ có rất nhiều trở ngại, đúng không? Và trong cơ cấu chính trị của Việt Nam thì tham nhũng chỉ bị kỷ luật bởi hai bộ phận. Dù rằng tất cả đều quy về một mối Đảng Cộng sản, nhưng khi các cơ quan chính phủ vận hành trong xã hội cũng sẽ nảy sinh những trường hợp như một nhân viên công an không phải là đảng viên nhưng lại đi theo dõi một quan chức tham nhũng là đảng viên. Chính vì vậy nên đã có một sắc lệnh của đảng được gọi là chỉ thị 15 không cho phép các cơ quan điều tra theo dõi đảng viên khi không được phép cơ quan đảng. Đối với bất cứ hệ thống cộng sản nào, luôn luôn có cái nhị trùng nhân cách gọi là double personality, luôn luôn có nhị trùng chuẩn mực là double standard. Cho nên chế độ cộng sản nào cũng nói giới, nói vậy mà không phải vậy, thấy vậy là không phải vậy, luôn luôn nhị trùng. Và bản tin cũng đã đưa cái tiểu đề mục là bất lực của hệ thống và lo ngại không muốn cả cách, đúng không? Cũng đã nói bà Phạm Chi Lan nữa. Bây giờ nói đến ông giáo sư Vũ Tường từ Đại học Oregon, Hoa Kỳ. Ông cho rằng thì người ta thấy một sự chuyển dịch chuyển quyền lực từ những người thuần túy làm công tác đảng sang những người làm trong chính phủ. Dù đều tất cả đều đảng viên, nhưng sự dịch chuyển đó dường như đã dừng lại khi vào năm 2013, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng bị lấy khỏi tay Thủ tướng. Theo ông Phạm Chí Dũng thì việc chuyển Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng về cho đảng lãnh đạo là vì ông Nguyễn Phú Trọng không tin việc chống tham nhũng của chính phủ, lúc đấy do Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng. Bây giờ cái phê bình nhận xét của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, tôi thấy đó xác đáng hơn. Ông phê bình như thế này: một nửa đảng không được làm kinh tế thì chưa, không có ăn, còn cái nửa của chính phủ tiếp xúc với kinh tế thì được ăn, thế là hai cái nửa ấy nó đánh nhau. Do đó tôi nghĩ rằng cái mâu thuẫn đánh nhau xuất phát từ nguyên lý họ tìm ra một sinh lộ. Lúc đầu tiên chủ nghĩa xã hội theo kinh điển bị bế tắc, thế là họ tìm một cái sinh lộ, tức là họ nối với kinh tế toàn cầu để họ làm kinh tế thị trường. Nhưng chính cái lối thoát ấy lại là tử lộ, vì hai cái đứa ấy nó mâu thuẫn với nhau thôi. Đấy, tôi nói rồi, kinh tế thị trường với định hướng xã hội là hai cái nửa ấy nó mâu thuẫn nhau, làm sao mà nó đi chung được. Tóm lại, bản tin cũng nhắc đến một nhà gọi là cuồng cộng nhiệt cộng sản, phó tổng biên tập báo Đảng Cộng sản, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tuần trước tôi đã phê bình anh cái bài mà anh mắng nước Đức về cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó. Bây giờ anh Lê này, anh về vấn đề tham nhũng, anh lại cũng hăng hái lắm. Ông Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, khi được hỏi rằng có phải nguồn gốc của tham nhũng là do thể chế không, thì ông trả lời rằng không có thể chế nào dung nạp tham nhũng cả. Rồi trong một bài báo An ninh Thủ đô vào tháng 8 này, tác giả Bùi Văn Học cho rằng Việt Nam không cần tam quyền phân lập, tức là tách rời ba chính quyền với nhau, với lý do thao theo bốn mươi học là vì quyền lực Việt Nam do nhân dân nắm giữ không thể chỉ. Ôi giời ơi, ba đi tạp chí cộng sản mới ba đi thủ đô nó gọi cái tam quyền phân lập là chia cắt. Không thể thường thiện được. Người ta phân lập ra là để cái nào nó kiểm soát cái kia, nhưng phải ba cái là một. Ba cái là một, không thể chia cắt được ấy, thì nó như vậy đó. Và bà Tiên cũng kết luận rằng cái luật luận vừa rồi lập tức bị sự chống đối của nhóm 72 trí thức nhân sĩ đề nghị tam quyền phân lập vào năm 23, quan niệm rằng nếu không phân chia quyền lực ra thì sẽ dẫn đến chuyện lạm quyền tham nhũng không thể giải quyết được. Đấy là về phương diện lý thuyết. Bây giờ đến phương diện thực hành, nó coi cái việc chống tham nhũng như là chữa bệnh. Chế độ của nó như là cơ thể sinh vật. Bây giờ bản tin ngày 15 tháng 9 của BBC đăng bài của Quốc Phương có thể đề là Đảng đang quyết tâm mổ xẻ cơ thể sinh bệnh tật. Mổ xẻ như thế nào? Lại dẫn lời ông luật sư Trần Quốc Thuận từ Sài Gòn. Việc mở ra những vụ đại án sẽ cố gắng xử hết trong năm 2017 này và tiếp tục mở ra các vụ đại án khác cho thấy Đảng và nhà nước quyết tâm mổ xẻ cơ chế đã sinh ra bệnh tật này, mà theo cách nói là cố gắng bóc ra được những con sâu tạo nên những chuyện thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế và tài sản của nhà nước. Vấn đề quan trọng nhất là phải tìm cho ra nguyên nhân sâu xa mà để những vụ án này lan truyền những vụ án khác. Mà bây giờ trên hệ thống chính trị Việt Nam, ta nhìn nhiều nơi, hễ mà đi thanh tra thì đều là có vấn đề. Mà hiện giờ, vụ án đã lên đến mức án lần đầu tiên trong nhóm án này có đưa ra một mức án cao nhất là tử hình. Tôi đã đặt vấn đề tử hình với chế độ Cộng sản, nó bao che lẫn nhau. Có những anh thì được án tử hình, nhưng mà thay tên đổi họ đi sống ở một bình an. Có những anh thì nó cho chết, nhưng mà nó ra một cái nghị quyết rằng thì cán bộ cao cấp của Đảng chết thì quan tài không được mở nắp để cho người ta thấy mặt, là vì lý do vệ sinh. Tức là chưa chắc là cái thằng mà bị lên án tử hình chết nằm ở trong quan tài là cái thằng đó. Có khi là cái quan tài không. Đấy, bao che luôn cả cái án tử hình này. Cho nên chế độ của nó, kỷ luật Đảng của nó, để nó cai trị đất nước, nó trở thành trò diễu dở. Và cũng là ông luật sư Trần Xuyên cho nói tiếp rằng người ta nói rằng phải làm cho ra nguyên nhân sâu xa, người ban hành chủ trương bây giờ là này. Giờ bây giờ đến ông phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, mấy ông này tức cười lắm. Trong dư luận nói rằng tại sao lại có chỉ ngàn những kinh doanh các nhà doanh nghiệp, thí dụ tiểu Nguyễn Đức Khiên cho đến những cái hiện diện BOT thì rõ ràng nó đang rối và chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm. Cứ truy tham nhũng ở các công ty đâu. Bây giờ ông này ông nói là phải truy đến, phải truy vào các vùng cấm để xem cho đằng sau cái đó là những ai. Cũng này chỉ cứ truy tới kinh doanh. Tôi hoan nghênh ông Phạm Quý Thọ này. Nhưng mà ông lại có tuy nhiên. Tuy nhiên chúng ta phải bình tĩnh, bởi vì chúng ta biết rằng cách xử lý ở Việt Nam là nó không giống như các nước nào. Đầu tiên cứ phải giải quyết từ những cái mà chúng ta gọi là vùng cấm để được Đảng giải quyết cho xong, sau đó mới đến chính phủ. Cái gì chưa đạt được thì phải đưa ra Quốc hội. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không làm việc này cho những người đứng đằng sau, cái lợi ích nhóm mà sân sau ấy, thì sẽ mất lòng tin của dân chúng, bởi vì người dân đang mong là phải có đích đến của việc chống tham nhũng này. Đấy, đấy là mấy ông ở trong nước cũng nói nửa nạc nửa mỡ như vậy, chết quá không ạ. Nhưng bản tin kết thúc bằng một đoạn nói về Nguyễn Phú Trọng. Được biết ngày 31 tháng 7 2007, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã chủ trì tổ chức phiên họp thứ 12 của cơ quan này để thảo luận. Và về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm,
ông Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, nhất là ở địa phương cơ sở. Đúng, chủ nghĩa cát cứ đó. Địa phương cơ sở ngoài chiếc bộ mà thôi. Bây giờ bản tin ngày 14 tháng 9 của đài BBC nhắc lại một cái luận điệu của tạp chí Cộng sản. Bây giờ nó không nói là kỷ luật sắt nữa, bây giờ nó kỷ luật thép. Tựa đề của bài tạp chí Cộng sản là Đảng Cộng sản cần kỷ luật thép để không tan rã. Bây giờ biết sợ đảng, biết sợ tan rã rồi ha. Bài BBC thuật tường thuật. Bài viết hôm 2 tháng 9 năm 2017 về công tác xây dựng đảng trên tạp chí Cộng sản có nêu như sau, nguyên văn: xây dựng đạo đức không thể chỉ dựa vào tinh thần tự giác của cán bộ. Đúng, đảng viên không phải dựa vào tinh thần tự giác của cán bộ đảng viên, là vì nó tự giác giả vờ không à. Tôi đã nói cái nào đâu rồi. Việc giáo dục, rèn luyện và thực hiện các chuẩn mức đạo đức trong xây dựng đảng chỉ có hiệu quả khi thiết lập được chế độ kỷ luật thép trong đảng và hệ chính trị và hệ thống chính trị. À, kỷ luật thép của anh đời xưa thế nào, đời này thế nào, thắt thép gì cũng mà bao che lẫn nhau mà thôi. Cũng tạp chí Cộng sản tiếp tục: chế độ kỷ luật thép ấy được xây dựng trên cơ sở ý thức đầy đủ về vai trò vị trí của đảng đối với dân tộc. Thì ghê quá. Trong giai đoạn hòa bình xây dựng dưới tác động của cơ chế thị trường, những cám dỗ lợi ích còn phức tạp nguy hiểm hơn, nên càng phải xây dựng và thực hiện chế độ kỷ luật thép của đảng. Ngày xưa chưa vào cái dương thì kỷ luật sắt thôi, bây giờ vào kinh tế thị trường phải kỷ luật thép. Nhưng mà bản tin lại đưa ra ý kiến của người khác, nói ra thì kỷ luật thép với các sứ quân ở trong Đảng Cộng sản luôn luôn là nó cho các tỉnh là được nhiều quyền lắm, muốn làm gì thì làm, để bầu nó vào Trung ương Đảng, để nó vào Trung ương Đảng nó mới bầu ra Ban Bí thư với Bộ Chính trị đó. Cho nên lần đầu tiên tôi thấy rằng đài BB có nhắc đến cái các sứ quân và một nhà phản biện ở trong nước đã đưa ra cái mạng sứ quân đó. Và ví tham nhũng ở Việt Nam nó như là cái một cái bị khoai tây cái, cắt cái bị ra thì nó lăn nó lốc ra, thằng củ nào cũng cùng tham nhũng hết. Và bản tin lần này của đài BBC cũng nhắc lại nhà báo Nhị Lê nữa. Trích dẫn các mắc à, ghê quá, ông này ghê quá. Trích dẫn các mắc ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, ông Nhị Lê nói: khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính, tài phiệt là tài phiệt là phiệt về tài chính, là còn phải cái ông Nhị Lê này phải nói là tài phiệt tài chính, thì có cái thứ tài phiệt nào không tài chính không? Dốt quá rồi mà. Liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị rất gần, thậm chí cận kề. Một đất nước mà có tới cả hàng chục, thậm chí hàng trăm sứ quân, ông gọi các nhóm lấy về trăm sứ quân. Tôi nhắc lại ông Dị Lê là ai, là ông cuồng đảng, ông viết một bài, ông chửi nước Đức về cái vụ bắt cóc chuyện Như Thanh. Ông nói người ta không bắt cóc mà dám nói người ta bắt cóc. Và anh nói, cái này thì hay. Anh nói về nạn sứ quân, anh nói nước Đại Cổ Việt ngày xưa có 12 sứ quân thôi, bây giờ là Việt Nam sứ quân nó lăn lông lốc như khoai tây. Nguy hại hơn, ngay một số tổ chức đảng đã bị biến thành những bị khoai tây, các thành viên được tập hợp trong những chiếc bị này. Mà điều này như tôi đã nói mấy năm trước, chỉ cần cắt cái đầu dây buộc chiếc bị đó ra thì bị khoai tây sẽ văng ra tung tóe khoai tây mỗi củ mỗi nơi. Và VTC News cũng trích dẫn ông Nhị Lê, ông nói như thế này: nhìn rộng ra, nguy cơ đảng bị phân rã chia cắt cắt cứ là hết sức nguy hiểm. Trong đảng mà nảy nở nhiều sĩ quân thì nguy cơ khó còn là Đảng Cộng sản nữa, và khi đó vai trò lãnh đạo trọng trách lịch sử của đảng sẽ bị tổn thương và đe dọa nghiêm trọng. Xin lỗi anh, Đảng Cộng sản là đảng tập hợp các sĩ quân,
các sĩ quan đó là mafia địa phương, mafia địa phương. Và vì thế thì ông nói thì là tính chính danh và chính chính pháp của đảng bị đe dọa nếu không chống được tham nhũng, đúng không? Chống được tham nhũng cũng vẫn bị tính chính danh và tính chính đáng của đảng cầm quyền cũng vẫn bị tham nhũng như thế, vẫn bị sứt mẻ như thế. Và tôi bỏ qua những cái ý kiến trích dẫn từ các Facebook mới cái đi đến đoạn cuối cùng. Được biết hôm 11 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam qua lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Anh sửa đổi luật nhiều lần, nếu mà sửa đổi thì thay hình đổi chữ, anh cháo đổi khái niệm đi thôi. Anh Cộng sản nó luôn như thế, quanh đi quẩn lại là như thế rồi. 7 dự án luật, thấy không? Các vụ đại án, trừ đại án hiện vẫn đang diễn ra ở Việt Nam. Với tin mới nhất cho hay, 4 lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn có mặt tại phiên xét xử đại án Ocean Bank ngày 11 tháng 9, theo sau triệu tập của tòa để giải trình việc cầm tiền chăm sóc từ Ocean Bank lên tới hàng tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, một bị cáo chính là ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, bác bỏ luôn lời khai một chiều của phía bị cáo và nói ông không nhận đồng nào. Vì ra tòa, nó khui ra ông Nguyễn Hoài Giang mình có nhận tiền. Bây giờ, bắt đầu là công ty lọc dầu với lại công ty, nhiều công ty khác. Bây giờ nó lòi ra nhiều công ty khác lắm. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục những cái tài liệu tham khảo khác. Đây là tin của đài BBC nói về cái đảng kỷ luật nhiều sếp của tập đoàn hóa chất Việt Nam. Tập đoàn hóa chất là gì? Tập đoàn hóa chất Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản kết luận có vi phạm nghiêm trọng suốt từ 2005 đến 2015. Thông báo ngày 18 tháng 9 của cơ quan kỷ luật Đảng Cộng sản nêu tên về cả chủ tịch hiện nay và 2 cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng một cựu tổng giám đốc. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty, bị nặng nhất khi bị cách tất cả các chức vụ là cũng chỉ cách chức thôi. 2 người bị kỷ luật cảnh cáo là ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nêu tổng công ty, và ông Đỗ Duy Phi, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam. Đương kim chủ tịch tập đoàn hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng còn chờ hình thức kỷ luật của ban bí thư. Kỷ luật đấy, kỷ luật thép mà còn chờ. Trước đó ngày 31 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tuyên bố ban thường vụ Đảng ủy tập đoàn hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2010 và 2010-2015 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng trong quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn tài sản của nhà nước. Thông cáo khi đó nói dự án nhà máy đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ với số tiền 2.500 tỷ đồng, nhiều dự án tập đoàn tư cũng không hiệu quả, trong đó có 4/5 dự án lỗ lũy kế trên 4.200 tỷ đồng. Sợ tới đâu nó lòi ra tới đó, chính chó bu của nó đã thú nhận làm một bài sâu, sợ đâu cũng thấy đó. Bây giờ bản tin tức hàng ngày ngày 24 tháng 7 thì nhắc lại cái vụ mà BOT. Bây giờ có tin đồn rằng đằng sau BOT là ai? Là bà Huyền Tâm, vợ của ông Đông Đức Mạnh, là 2 chủ dự án BOT chặn tiền dân. Câu chuyện chống tham nhũng càng ngày càng vui, rồi những cựu hoàng đế cũng sẽ khó lòng vui thú điển viên. Có điều đã nói thì nói thẳng mẹ nó là ai là Facebook chỉ đã nói ầm lên là bà Đỗ Thị Huyền Tâm, chủ 2 dự án chặn tiền dân, là đương kim phu nhân của cựu hoàng Nông Đức Mạnh. Và báo Thanh Niên thì cũng có tin tên này, nhưng mà không dám nói tên bà Huyền Tâm với Nông Đức Mạnh ra, chỉ nói rằng thì là một bà cấp cao và vợ của một ông cao cấp thì kia là... Bây giờ bản tin cũng nhắc lại lời của ông Đinh La Thăng về cái vụ án BOT. Anh Đinh La Thăng, anh là cầm đầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, anh bị phê bình về cái vụ BOT, anh nói thì muốn có đường tốt để mà đi thì phải đóng tiền nhé, ở đó mà kêu ca. Nguyên văn nhanh ra như thế này: ông Đinh La Thăng khi còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói không thể có chuyện vừa không muốn mất tiền hoặc mất rất ít tiền lại vừa muốn đi trên những con đường chất lượng cao. Tôi chưa thấy ở đâu đáp ứng được điều đó. Và bình luận ngài là bình luận ngài. Xin bình luận, xin thưa luôn, người dân chúng tôi không bao giờ muốn điều đó và cũng hiểu rất rõ giữa trách nhiệm và hưởng thụ. Không có ăn không của ai, xong ngược lại cũng không cho phép ai được phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của mình. Và bản tin cho biết nhiều dự án BOT gần đây đã được thanh tra, kiểm tra, đem lại khối tiền khổng lồ và giảm hàng thế kỷ thời gian thu phí. Xong, có một BOT mà dù dư luận đã xì xèo từ lâu, gần đây mới được nhắc tới một cách trực diện mạnh mẽ, đó là BOT Pháp Vân Cầu Rẽ. Ngày 18 tháng 8, theo phản ánh từ Dân Trí, Báo Dân Trí, bài thanh tra chính phủ chỉ rõ mức phí bất thường tại dự án BOT Pháp Vân Cầu Rẽ. Đây, đây, tôi nên lướt qua đi, tóm lại là bây giờ người ta bắt đầu khui đến cái BOT đó, làm chạm cái trạm thu phí bóc lột đồng bào. Và bài của Dân Trí Bùi Hoàng Tám kết luận rằng ông Tổng Bí Thư nói rằng lò đã nóng thì cụ nào vào nữa thì. Và Bùi Hoàng Tám nhắc lại rằng lò đã nóng, xin đừng để bất cứ khúc củi nào được, dù tươi và to đến mấy cũng không cháy. Đấy. Khui về chỉ khui các cái kinh doanh thôi, các doanh thương bây giờ đến kỷ luật đảng. Bây giờ dân chúng nói quá, bây giờ anh phải sờ đến những cái mà chính báo chí nhà nước của anh gọi là bị khoai tây. Đây là một củ khoai tây trong cái bị đó này. Đài BBC: đảng sẽ kỷ luật dàn lãnh đạo đàn tỉnh Đà Nẵng. Tôi lấy làm lạ là tỉnh Đà Nẵng bị Bốt People Network của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đưa ra cái hồ sơ dân oan Đà Nẵng bị cướp nhà cướp đất như thế nào để xây ra cái thành phố Đà Nẵng, và nhất là xây ra cái trụ sở mà sẽ tiếp khách của APEC trong những ngày, và trong đó có mời ông Donald Trump sang. Và BPOS đã vận động các dân biểu và nghị sĩ Mỹ nhắc nhở Tổng thống Donald Trump rằng nếu có đi APEC thì lại phải đặt vấn đề rằng ông không muốn có mặt ở trên cái tòa nhà hội trường mà do cướp đất dân oan mà có. Và có thể là vì thế cho nên anh này anh ấy phải sờ gáy đến anh dàn lãnh đạo Đà Nẵng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ có vi phạm nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản vừa công bố kết luận về các vi phạm của dàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật cả Bí thư và Chủ tịch thành phố. Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, bị liệt kê một loạt vi phạm khuyết điểm, nào là phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm mà ban thường vụ này kia, và phải trách nhiệm về vi phạm nguyên tắc dân chủ tập trung, trách nhiệm về việc kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy trình, thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, doanh nghiệp biếu ô tô là cực là chỉ là thiếu gương mẫu đấy nhá, chứ chưa phải là tham nhũng. Và đáng là ông Nguyễn Xuân Anh là ai? Ông Nguyễn Xuân Anh có bằng cấp của trường California Southern University mà báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh của cái trường đó.
Sau đó từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh, cũng là đây này, ông này có học thế mà ông tham nhũng, bây giờ ông bị sờ gáy. Rồi đến ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vi phạm như thế nào, là ông ấy cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng. Bây giờ là có thể là bị Mỹ đặt vấn đề, anh bảo đây là lỗi của mấy thằng này chứ chúng tôi không có chủ trương như vậy. Bây giờ sợ gái toàn bộ Ủy ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bị đều đã có vi phạm chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, vi phạm quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và quy chế làm việc của thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ thành ủy. Là toàn những cái lỗi của ba bố bạn, là lỗi gì là luân chuyển bổ nhiệm cán bộ theo vi phạm nguyên tắc dân chủ tập trung, rồi thì không nghiêm túc thực hiện khắc phục vi phạm về quản lý công tác sử dụng đất, sử dụng đất đai đó, chắc là bị người Mỹ đặt vấn đề là cái dân oan, bây giờ anh ra kỷ luật, anh bắt bẻ cái này, quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4,6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan đấy, thì anh của các cơ quan này vi phạm luật đấu thầu, bây giờ nó phải kỷ luật mấy này. Tôi nghĩ rằng nó bị Mỹ đặt vấn đề. Thông báo chính thức này thể hiện sự phê phán gay gắt từ cơ quan kỷ luật có đáng, đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng. Đây bản tin đây này, bản tin hai dòng cuối cùng của bản tin rất là quan trọng. Hội nghị cấp cao APEC với sự tham dự của các lãnh đạo quốc tế sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng đầu tháng 11. Voilà. Chưa rõ liệu có sẽ cụ thể là nào. Chưa rõ liệu sẽ có sự thay đổi lãnh đạo tại Đà Nẵng trước hay sau sự kiện APEC hay không. Để tôi nhắc lại, tòa nhà tiếp khách cái hội nghị của APEC là nó do cướp đất của dân oan, mà bây giờ đặt bị quốc tế vận, Hoa Kỳ vận, chúng ta vấn đề, cho nên nó giờ cho hệ kỷ luật ra để và lập tức vì những cái chuyện cho hề này thì một blogger của Dân Làm Báo là đồ hiếm diễu cợt chúng nó về cái thái độ bợ Mỹ của chế độ của nó, dưới cái bài là xưa đuổi đi nay bợ về, tức là ngày xưa anh đánh cho Mỹ cút đánh cho Mỹ nhào đó, bây giờ anh bợ Mỹ để bơm cõng Mỹ về. Hôm lại báo chí trong nước không ngừng hồ hởi đưa tin Hoa Kỳ đã đưa hàng loạt các chuyên gia kỹ thuật quân đội của đội đào tạo cơ động thuộc tuần duyên Hoa Kỳ từ thành phố Yorktown, bang Virginia sang Việt Nam để huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Tuần đầu, cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng gồm điều khiển tàu thuyền, định vị cứu nạn thuyền viên khi bị rơi xuống biển. Trong hai tuần sau, cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng lái tàu thuyền đi tìm kiếm và cứu hộ, và cách chuyển nhân lực giữa các thuyền nhỏ. Và đồ hiếm diễu cợt, ôi trời ơi, đọc những tin thông tin này mới thấy trình độ cảnh sát biển Việt Nam quá sức là ABC, mà ông nhái cái lối của Việt Cộng, quá sức là ABC, vì các kỹ năng hết sức sơ đẳng như lái tàu, định vị, cứu người ra xuống biển cho hải quân mà cũng phải mời chuyên gia Mỹ đến dạy. Có lẽ cảnh sát biển Việt Nam bám bờ quá lâu nên quên mẹ nó hết bài bản rồi chăng? Dĩ nhiên, Hoa Kỳ không phải là CSC như Trung Quốc, mà CSC là chú thích là C là cướp, SC là sạch. Dĩ nhiên Hoa Kỳ không phải là cướp sạch như Trung Quốc, mà cứ ngang ngược xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải nước khác, mà phải kể bắt đầu từ tháng 5 2017 đến tháng 8 2017 vừa qua, hàng loạt cô hồn các đảng từ tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc cho đến bọ trưởng, bọ quốc phòng Ngô Xuân Lịch
kéo nhau sang ăn mày nhà Mỹ, lại lục đến sói chán mời quân đội Mỹ trở lại Việt Nam. Dù ngoài miệng, bọn báo nô trong nước vẫn quen thói nanh trắng thành đen. đi ăn mày, nhưng mà bọn nó nói trắng thành đen, thành những danh từ cao to bươn lớn như thế này, nguyên văn nhé. Mục đích chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này là nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, cũng như triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Chuyên môn dùng dạy từ ngữ và đồ hiếm phê bình. Xưa thì huynh hoang đề cao tư tưởng của chiến đội tội đồ Hồ Chí Minh là đánh cho Mỹ cút, theo luận điệu xuyên tạc, luận điệu tuyên láo là giặc Mỹ ngàn đời vẫn như nguyên bản chất hiếu chiến và xâm lược Việt Nam. Rồi đảng Đĩ, đảng Cộng sản bây giờ đổi qua là đảng Đĩ, rồi đảng Đĩ kích động đem thí mạng 4 triệu người dân Việt hai miền vào cuộc chiến. Nay sao tự dưng lại ra tôn vinh, quay ra tôn vinh Hoa Kỳ là đối tác toàn diện, chỉ không còn từ nào khác là ngoài cái từ nhổ liếm, nhổ xuống là liếm lên đó. Ngoài từ nhổ liếm để nói hết lên bản chất lật lọng cháo trở của cái đảng Đĩ Cộng sản này. Xưa kia đảng viên út tịch đã hùng hồn tuyên bố còn cái lai quần cũng đánh, nay phải sang quỳ lại đế quốc Mỹ xin xỏ bố thí cho dăm ba hạt qua ngày. Nhục ơi là nhục. Và ông đưa ra cái phương thức toán học ngu cộng nhục bằng ngục ngục. Tất cả cũng là trò ăn mày của bọn cộng nô đê hèn đê tiện. Thật sự đảng Cộng sản đã hàng phục và chịu nhục dưới chân tàu cộng từ hội nghị Thành Đô 1990, nhưng bề ngoài thì vẫn làm màu làm mẻ, tuyên bố chủ quyền chỉ qua mấy cái lễ gỗ, còn thật sự thì bán tháo bán đổ tất tần tật, bán từ con người đến tài nguyên đến đất đai đến rừng núi đến biển đảo, bán luôn cả không phận đến thêm lục địa. Vì nếu Cộng sản Việt Nam thật sự muốn bảo vệ chủ quyền thì tại sao cả ngàn vụ tàu ngư dân Việt bị tàu cộng đâm chìm cả chục năm nay, máy và Việt Cộng bị bắn rơi ngay trên không phận Việt Nam, thăm dò khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam mà vẫn bị tàu cộng hù cho chạy té rè. Quân đội tàu thì vào sát móng cái 50 km tập đổ bộ, tàu cộng tập bắn đạn thật cách Đà Nẵng có 136 km, mà lần nào phía nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cứ im re ngậm hột me, cùng lắm là đưa con vẹt Thu Hằng ra ca đi ca lại có một bài, có mỗi câu là quan ngại không có câu nữa, lâu nặng quá bình thường nó nói quan ngại đấy, nhưng mà nặng quá thì nó thêm hai chữ sâu sắc là quan ngại sâu sắc nữa. Cái thầm lọng mà tàu cộng từ lâu đeo vào cổ Việt Nam đang từ thiết lại, chưa kể bên bè sườn là Lào và Campuchia đang ngày đêm đe dọa, còn nguyên bờ biển từ vịnh Bắc Bộ kéo dài xuống Biển Đông dài hơn 2.000 km, coi như bị thằng láng giềng môi hở ra lại, nó triệt hết đường vươn ra biển lớn. Đi với cừu hận Hoa Kỳ, cái chưa cừu hận chỉ là giải pháp tạm thời, giải pháp ăn xin tạm thời, chứ cái của nợ từ vũ khí và tài lực mà tên hồ bả chó và cái đảng lờ đờ, đảng lao động bây giờ được phát ra là đảng lờ đờ đã đi vay tàu cộng đem về quánh cho chết mẹ miền Nam đó, núp dưới chiêu bài đánh Mỹ cứu nước đó, rồi nay đổ lên đầu Viễn Việt bắt trả nợ. Tàu cộng vừa thâm vừa ác, nó tính sổ đảng Cộng sản từ những năm 1940 lúc nuôi khỉ tại hang Bắc Bó cho đến 1975 lúc khi thành lấy khỉ thành cứ người cướp người, cho đến 1975 lúc khỉ thành cướp người, cả vốn lẫn lời ước tính trên cả ngàn tỷ đô la. Nay là thời hạn chót để đảng Cộng sản phải giao nạp Việt Nam trả nợ cho Trung Quốc, là nên tà quyền Cộng sản Việt Nam mới phải bán đất đai, bán tài nguyên, bán con dân một cái trắng trợn như thế. Không cần đọc qua bộ 15 tập sử của Cộng sản, đồ tôi dám khẳng định trong lịch sử Việt Nam không có cái chính quyền nào vừa tàn ác vừa đê hèn lại vừa ngu xuẩn hơn cái bọn Cộng sản Việt Nam nói chung, hay bọn đảng cơ sở hay đảng lờ đờ nói riêng. Đảng Cộng sản là đảng cơ sở, đảng lao động là đảng lờ đờ. Nói đến cái bị dựng ra thằng Hun Sen, bị nó phản nên tôi lướt qua đi. Tôi chỉ lấy lại cái đoạn kết luận thôi. Kết luận: Việt Nam đến trên con đường mất nước là do tội đồ Hồ Chí Minh và Đảng lờ đờ đi vay nợ của tên đại hán bá quyền Trung Quốc, nên xem như Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu riêng nợ tàu cộng, không ăn nhập gì đến dân Việt Nam. Để cứu nước không có con đường nào khác là dẹp bỏ mẹ cái Đảng Cộng sản bán nước đi, hay Đảng Lao động nô cộng này đi, mà tạo dựng lại một Việt Nam Cộng hòa. Dân Việt Nam đích có sợ nợ nần gì Trung Quốc? Nếu Trung Quốc không chấp nhận lẽ phải, dám vào xâm phạm đất nước ta, thì toàn dân ta sẽ dạy lại cho chúng thế nào là đằng giang tự cổ huyết ra hồng, nghĩa là bạch đằng thỏa chiếc máu còn loàn, như sứ thần Việt Nam Giang Văn Minh 1573-1638 đã đối đáp ngay vào mặt hoàng đế nhà mình. Tóm lại là bọn Việt Giang Cộng sản này năm 1989-90 nó đã sang thành đâu, nó bán nước để cầu sinh. Và bây giờ trước nguy cơ sụp đổ, nó động viên cái bọn côn đồ công an để đi đàn áp đấu tranh bằng cái khẩu hiệu là con đảng con mình. Là cái câu con đảng con mình có nghĩa là gì? Là nó coi đảng của nó đứng trên vận mệnh của dân tộc, đứng trên vận mệnh của quốc gia. Và tôi muốn mượn bài báo của David Thiên Ngọc của Thiên Dân Làm Báo làm kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bài này có thể đây là bán nước buồn dần. Và David Thiên Ngọc nói rằng chỉ kết tội bán nước buồn dần thì nói là nói có sách mới có chứng. Bây giờ David Thiên Ngọc chỉ dẫn chứng một số những một trong vạn ngàn chứng cớ nhé, là như thế này. Trong những năm 1940 của thế kỷ trước, chính Hồ Chí Minh đã viết thư cho Stalin đưa người sang làm cố vấn nắm sát tình hình, chỉ giáo, đồng thời xin thuốc men chúng ông để phục vụ cho việc giết dân mình và cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam theo chỉ thị của Cộng sản Đệ Tam Quốc tế. Chính Hồ Chí Minh đã nhiều lần sang Mạc Thư Khoa vào Bắc Kinh lãnh giáo, nhận chỉ thị và xin thêm nhiều cố vấn tàu để tận thôn làng, về tận thôn làng thực thi giết hại dân mình bằng chính sách cải cách ruộng đất, rồi cách mạng văn hóa, nhân văn giai thẩm v.v. dập theo chủ trương chính sách của Nga Tàu. Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 mặc nhiên công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, trong lúc hai quần đảo trên thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, là xương thịt tổ quốc Việt Nam do tổ tiên Hồng Lạc dày công tạo dựng và truyền lại. Chính Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ thị cho tên Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ra lệnh cho chiến sĩ Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đang chấn giữ ở quần đảo Trường Sa không được nổ súng chống trả quân xâm lược. Rồi bây giờ thì Cộng sản Việt Nam đục bỏ hàng chữ Trung Quốc xâm lược trong kép trên bia kỷ niệm chiến thắng của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Rồi lại cấm cản các nhân sĩ trí thức sinh viên học sinh đến đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 và tưởng niệm Gạc Ma 1988. Rồi cả lũ gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng hối hả bò sang thành đô theo lệnh đòi của Bắc Kinh, để rồi cúi đầu ký văn bản mật nghị đầu hàng bán nước trước sự áp đặt của Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Qua đó, bọn bán nước Cộng sản Việt Nam xin quy chế tự trị thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh và được phía Tàu chấp nhận, đồng thời ra hạn chót là năm 2020 phải bàn giao bản dư đồ Tổ quốc Việt Nam. Gần đây thì tổ chức đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 sao trên tay các em học sinh. Rồi thì để cờ 6 sao trên phòng, trong phong nền VTV, một kênh truyền hình của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mới đây nhất, Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho công ty Repsol rút khỏi và chấm dứt thăm dò khai thác dầu khí ở lô 13603 thuộc dự án Cá Rồng Đỏ nằm trong phòng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì Tàu Cộng đưa ra lời đe dọa tấn công. Gần đây nhất là đưa hình ảnh Biển Đông với đường lưỡi bò chín đoạn của Tàu Cộng lên kênh truyền hình VTV. việc mà cả cộng đồng thế giới lẫn tòa án trọng tài quốc tế cũng bác bỏ. Thế mà Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành vi bán nước không dài. Bây giờ đến thành tích buồn dần. Trong những năm thập niên 80-90 của thế kỷ trước, nhà nước Cộng sản Việt Nam không nhận những người Việt Nam bị chính phủ trả về vì nhập cư bất hợp pháp. Nhưng khi chính phủ Mỹ trả một số tiền tính theo đầu người bị trả về, thì Cộng sản Việt Nam bắt đầu nhận vì có nguồn lợi đô la. Nhận lại công nhân của mình cũng phải bắt người ta đưa tiền mới nhận. Rồi thì Cộng sản Việt Nam thu hàng trăm triệu đồng cho mỗi người dân đi xuất khẩu lao động. Có người phải cầm cố nhà cửa. Nơi chứ người, nếu là nam nhi thì họ phải làm những công việc quá nặng nhọc, vượt sức chịu đựng. Còn nếu là nữ giới thì phải đa phần là không kham nổi cảnh cơ cực thể xác lẫn tinh thần, vì rất nhiều thiếu nữ phải chịu cảnh làm nô lệ tình dục. Có cô phải làm vợ cho cả nhà, từ ông đến cha đến anh em của người chồng trên danh nghĩa. Nhiều cô không đủ nghị lực, quẫn chí đã phải gieo mình kết liễu cuộc đời. Những hành vi đẩy người dân đi xuất khẩu lao động để thu tiền, nếu nam thì làm cu ly chịu bị bóc lột sức lao động và đổi cả mạng người, còn nữ thì làm nô lệ tình dục. Chưa hết, những người Việt Nam bán thân bán chôn nuôi Đảng Cộng sản Việt Nam, họ còn phải gánh chịu một món nợ truyền kiếp phải trả là khối nợ công khổng lồ nơi quê nhà mà tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã cho vào túi. Ta cứ xem một phần rất nhỏ trong phần nổi của tảng băng chìm qua vụ Ocean Bank, Phạm Công Danh, Vinashin, Vinaline, Huyền Như, biệt phủ, biệt thự, du thuyền, ô tô khủng, hàng tỷ đô la chảy ra nước ngoài, vân vân là điển hình. Người dân Việt Nam không chạy đâu cho khỏi, dù là một em bé sơ sinh hay cụ già đã chết mà chưa vào huyệt mộ cũng cùng chung số phận. Đấy là cái vụ tội buôn dân bán nước của bọn Cộng sản Việt Nam. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này, có tựa đề là "Trò hề kỷ luật không xóa được bản chất Việt Nam Cộng sản". Bọn Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó chữa bệnh bằng thuốc ngoài da, nó không chữa nổi những cái nội căn bệnh. Bệnh của nước Việt Nam thế này là mất nước, là bị bọn độc tài đảng trị Việt Nam Cộng sản nó cai trị bằng một hệ thống vừa ngu dốt mà vừa tham lam, làm cho toàn bộ tài sản, tài nguyên của quốc gia bị bán đứt. Dân thì đói mà nhà nước thì giàu. Thì nhân bây giờ tội ác của nó lộ ra rõ ràng thì nó không chối cãi được nè. Nó đổ thừa chứ không phải là lỗi hệ thống, mà nó chỉ đổ thừa rằng đấy là tại cán bộ của nó tự chuyển hóa, tự chuyển biến thành tham nhũng thôi. Chứ đảng của nó là đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh nghe lắm. Những cái trò hề lấp liếm cái chày cái cối của nó không làm cho ai bị lầm lẫn. Bây giờ cả nước bây giờ nghe thấy nó giả trò hề, người ta chỉ cười, người ta không buồn phẫn nộ nữa, người ta chỉ cười thôi. Và toàn dân Việt Nam đã bị dồn nó vào đường cùng rồi. Nó giờ trò hề gì ra thì cũng chỉ là kéo dài thêm được cái chuỗi ngày hấp hối của chế độ nó, được ngày nào hay đấy mà thôi. Số phận của nó đã được định đoạt rồi bởi những quy luật khách quan của sự tiến hóa văn minh thế giới. Chứ nó dùng những cái thuốc gã để nó chữa, làm sao nó chữa được cái bệnh của chế độ này. Bản chất của nó là Việt Nam bán nước côn đồ, không thể dùng những cái trò kỷ luật vớ vẩn như thế để bao che lẫn nhau thì cách trước này kia để mà lấp liếm đi được. Tóm lại nó loay hoay kiểu gì, nó muốn chỉnh đảng để cứu đảng nhưng mà nó không cứu. Cái đảng của nó là số phận của nó là phải chết. Nó không, nó rửa cái trò gì ra cũng chúng chỉ là trò hề thì nó không cứu được cái mạng sống của đảng của chúng nó mà thôi. Chúng ta có quyền đếm từng ngày hấp hối của Đảng Cộng sản Việt gian ở Việt Nam.